để làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng hôm nay. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30. Câu gốc của chúng ta trong buổi sáng hôm nay đó là Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 24. Kính mời hội thánh cùng đọc chung. Mỗi người trong anh chị em đã được kêu gọi ở vị thế nào, hãy ở vị thế đó trước mặt Đức Chúa Trời. Và giờ đây trong trọng kính mời mục sư Mã Phúc Thanh Tư sẽ chia sẻ lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Kính mời mục sư ạ.
Trân trọng kính chào ông bà mục sư quán nhiệm, ban chấp hành cùng toàn thể con dân Chúa ở hội thánh tại đây. Tôi rất là vui sáng hôm nay được đứng trước quý ông bà chị em và quý vị đã dành cho tôi có thời giờ để chia sẻ lời Chúa. Xin Chúa ban phước trên hết thảy quý tử thân Chúa. Trước khi tôi chia sẻ lời Chúa, tôi có lời tri ân quý ông bà chị em. Cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm cũng như hội thánh Chúa tại đây. Suốt một năm qua, con gái của tôi là Thiên Thanh đã sinh hoạt với hội thánh Chúa. Điều chúng tôi cảm ơn Chúa đó là khi con tôi ta gia đình cha mẹ thì quý ông bà chị em, nhất là tôi tới của Chúa tại đây, thêm Thiên Thanh như con và đã nâng đỡ khích lệ và em được an ủi khích lệ trong khi sống ở tại Colorado Springs ở tại đây. Và xin quý ông bà chị em tiếp tục với lòng yêu thương Chúa để rồi bao bọc đùm bọc em ở tại đây. Và cảm ơn Chúa quý ông bà chị em đã làm trong suốt một năm qua. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn quý ông bà chị em. Thưa quý ông bà chị em, tôi sáng nay muốn giới thiệu nói với quý ông bà chị em về hội thánh của chúng tôi đương hầu vì Chúa. Hội thánh của chúng tôi hầu vì Chúa ở tại Chiên Đàn. Hội thánh Chúa tại Chiên Đàn được bắt đầu nhóm lại vào năm 1943, cái này mấy chục năm rồi. Và lúc bấy giờ ở tại nơi này chiến tranh rất là khốc liệt, do vậy Chúa đã hình thành nhà thờ của Chúa ở tại đây, hội thánh của Chúa. Và sau đó thì hội thánh Chúa có cơ sở của hội thánh Chúa, có một con cái Chúa dâng mảnh đất để rồi làm nhà thờ. Và bắt đầu từ đó thì hội thánh có cái nơi để sinh hoạt. Nhưng sau một thời gian dài thì đến năm 1960 mấy thì hội thánh ở tại đây, nhà thờ bị chiến tranh tàn phá sụp đổ hoàn toàn. Miếng đất mà hội thánh Chúa ở tại đây có thì sau đó năm 1975 thì đã chia cho dân chúng để mà có thể sinh hoạt. Hội thánh Chúa có một cái cơ sở, cũng có một con cái Chúa cho dân hiến để rồi hình thành một ngôi nhà thờ khác bởi lòng biết ơn. Nhưng mà rồi đến năm 1974 thì cơn bão Hester đã đi qua và sụp đổ hoàn toàn. Sau đó ông mục sư truyền đạo quản nhiệm tại đây về nhà bán một khu đất ruộng thừa kế và đem ra để rồi góp phần với hội thánh để xây dựng một ngôi nhà thờ. Sau năm 1998 thì hội thánh của Chúa đã xây dựng lại được một ngôi nhà thờ khang trang. Và chúng tôi muốn quý bạn cho em cầu nguyện cho hội thánh chúng tôi. Suốt mấy năm qua thì hội thánh chúng tôi về cơ sở giáo dục không có. Chính vì vậy mà con cái Chúa, nhất là các em thanh niên, thiếu niên thì học lời Chúa thì các em phải tận dụng tất cả các nơi để học. Nhà xe cũng học, các phòng của hội thánh có một vài phòng, cái phòng khách, phòng cái gian giữa hoặc là ở ngoài sân hoặc là ở các nơi mà khi chúng tôi về đi học vì Chúa thì các em chúng tôi ao ước là sẽ hình thành một cái nơi để cho các em học lời Chúa tử tế hơn. Và ao ước của chúng tôi đó là xây được 7 cái phòng học kinh thánh để cho cả hội thánh Chúa có nơi để mà học hỏi lời Chúa. Chúng tôi bỏ một binh suốt một cái thời gian qua 3 năm thì trong thời gian qua thì hội thánh của Chúa đã mua được một miếng đất sát với hội thánh. Và số tiền đó vừa mua xong và chúng tôi đã con nhờ con cái Chúa đứng tên, và sắp tới thì phải xây cái nơi đó để làm nơi thờ phụng Chúa. Xin quý ông bà anh chị em nhớ cầu thay cho chúng tôi và tiếp xúc với chúng tôi để chúng tôi có thể xây được 7 phòng học làm nơi để cho con dân Chúa học hỏi lời của Chúa. Xin Chúa ban phước trên hết thảy quý ông bà anh chị. Bây giờ sáng nay chúng ta sẽ học lời Chúa qua từ đề là chức phận. Tiếng Việt chức phận có nghĩa là chức vụ và phận sự của con dân Chúa. Kinh Thánh quý ông bà anh chị em đã có ở trong. Thưa quý tôi tớ của Chúa cũng như quý con cái của Chúa, cách đây đúng một tháng, hôm nay ngày 24 tháng 6, hôm trước là ngày 24 tháng 5, thì một đoàn tàu từ Hà Nội đi vào Thanh Hóa. Và khi vào tới đó vào lúc 12 giờ đêm khuya quá, và cái người mà hai người gác đi để mà khi đoàn tàu đi đến đó thì có điểm giao lộ giữa đường bộ và đường sắt, và khi mà đến đó thì thường khi tàu đến thì người gác đi sẽ ra chặn tất cả các xe lại và đoàn tàu đi qua. Nhưng cái đêm đó thì không biết hai người gác đi mệt quá hay như thế nào, cứ một tiếng thì có một đoàn tàu đi qua, và họ đã ngủ quên, quên mất cái trách nhiệm của mình là phải làm thế nào để mà chặn tất cả xe cộ lại để rồi xe đi qua. Một cái xe chở đá rất là nặng đi ngang qua và họ không thấy có cái gì hết. Họ đi qua được nửa xe thì bắt đầu đoàn tàu đi vào. Và thưa quý ông bạn chị em, cả đoàn tàu xuống ruộng hết lập, và trong đó nhiều người thương vong. Sáng nay chúng ta học điều này, tức là mỗi người có trách nhiệm. Hai người gác đi này đã không làm hòa tốt cái nhiệm vụ của mình, có thể là vì cơ thể mệt mỏi, có thể vì họ chỉ mãn, có thể vì một lý do nào đó, và hai người đã bị bắt khởi tố bởi vì thiếu trách nhiệm. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý bạn trên, mỗi người chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đã giao cho chúng ta những công việc trách nhiệm trong đời sống của chúng ta, suốt cuộc đời của chúng ta trên đất này, và chúng ta phải hoàn tất trước khi chúng ta gặp Chúa. Phần thứ nhất mà chúng ta học ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh mà quý bạn trên vừa học, đó là chức phận. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Thưa quý bạn trên, con người chúng ta không thể nào tự mình để mà ra đời. Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, và Chúa đã ban cho chúng ta có cha mẹ để rồi truyền sinh và đưa chúng ta vào trần gian này. Và khi Chúa đã đưa chúng ta vào trần gian thì Chúa cũng chuẩn bị cho chúng ta những cái trách nhiệm. Khi chúng ta sống trong gia đình, chúng ta có trách nhiệm với gia đình. Khi chúng ta sống với đất nước thì chúng ta có trách nhiệm đối với đất nước. Khi chúng ta đứng ở giữa trời đất này thì thưa quý bạn xem, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đối với đấng tạo hóa của mình, và Chúa đã giao cho chúng ta cái trách nhiệm. Và nhất là khi chúng ta đã được Chúa cứu để trở thành con dân Chúa, và Chúa muốn chúng ta hoàn thành cái trách nhiệm của chúng ta. Thưa quý mạng cho em, Chúa đưa quý mạng cho em và tôi vào đời để làm cái gì? Có phải là chúng ta chỉ mưu sinh? Khi chúng ta trưởng thành rồi chúng ta sinh con đẻ cái, chúng ta làm chuyện này chuyện khác để rồi chúng ta có của cải tích lũy điều này điều khác. Vâng, quý ông bạn chị em, chúng ta vào đời chúng ta có trách nhiệm đối với con cái, chúng ta tích lũy, chúng ta lo cho đời sống của mình, nhưng đó không phải là tất cả. Kinh Thánh Chúa đã dùng một hình ảnh người đầy tớ để rồi Chúa cho chúng ta biết rằng trong cuộc đời của tôi và quý ông bạn chị em, Chúa có giao những chức vụ cho chúng ta, Chúa giao cho chúng ta những trách nhiệm chúng ta phải hoàn tất trước khi chúng ta gặp Chúa. Chúa như người chủ đi xa giao trách nhiệm và của cải cho chúng ta. Kinh Thánh ở trong Côrinh Tô nhất đoạn 7 câu 17 và 24 nói rằng: rốt lại ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Còn tôi nhất đoạn 7 câu 17 đến 21. Trước đây trong thời kỳ cải chánh, trước thời kỳ cải chánh, quý ông bạn cho em biết một điều, đó là tất cả những người thanh niên khi họ lớn lên, họ theo cái quan điểm của Antoine là một người đã lập cái dòng tu đầu tiên của Cơ Đốc giáo chúng ta. Và họ nghĩ rằng khi chúng ta vào sống cho Chúa thì chúng ta phải vào trong những tu viện xa lánh trần tục, họ đi tu. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy giáo hội Công giáo có rất nhiều dòng tu. Họ sống đời sống thanh bạch vào trong rừng, họ vào trong các hang động, và chẳng những nam nhưng mà nữ nữa, các dòng tu họ vào đó, họ sống với nhau, họ không làm những cái việc trần tục xa lánh, và họ ở đó họ dành thì giờ để thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Chúa và sống đời sống rất là thanh bạch. Nhưng từ khi ông Martin Luther và Calvin đã bắt đầu cải chánh giáo hội, mà ông nói rằng mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm rất là lớn trong đời sống của tôi và tôi. Chúng ta, Chúa giao cho chúng ta những cái trách nhiệm để chúng ta có thể hoàn tất trên trần gian này. Chúa muốn chúng ta vào đời chứ Chúa không muốn chúng ta đi xa lánh trần. Và Chúa muốn chúng ta thể hiện những cái mà Chúa muốn kêu gọi chúng ta để trở thành những người đại diện cho Chúa ở trần gian này. Có một nhà xã hội học, ông thử và sống với một gia đình người Tin Lành. Gia đình này thì không làm cái gì hết, chỉ là bán hàng tạp hóa. Và một ngày kia thì người điều tra này họ tới ở trong gia đình đó. Và nửa đêm có một người họ đập cửa rất là lớn, rất là mạnh. Đối với gia đình của người bán tạp hóa này, nửa đêm họ đập cửa như là cháy nhà. Thì bà vợ chồng và những người thân trong gia đình thì ra mở cửa. Người phụ nữ hỏi cái người đập cửa, ông muốn tôi chúng tôi giúp gì? Thì ông nói, ông trả lời là bán cho tôi một cái thùng quẹt. Và quý ông bạn trên biết, nửa đêm mà đập cửa nhà người ta rất là mạnh để chỉ mua một cái thùng quạt hay là thùng viên thôi. Thì thưa quý ông bạn trẻ, có bực mình không? Vì cái thùng quạt nó chỉ có mấy xu thôi, lời lãi gì trong cái số tiền đó. Nhưng mà người đàn ông này đã thô bạo làm điều đó. Thì cái bà chủ nhà này, bà vào bà lấy thùng viên, bà ra bà thùng quạt, bà đưa cho cái ông đó với một nụ cười rất là dễ thương. Sau đó ông trả tiền xong, ông cầm ông đi. Thì cái nhà điều tra này hay là người mà theo dõi này, họ hỏi tại sao cái ông đó ông đập cửa như thế mà bà ra bán một cái thùng viên, lời lãi chẳng là bao nhiêu hết, nhưng bà vẫn tươi cười và thăm hỏi người Việt. Thì bà đó bà nói như thế này, bà này là tín đồ Tin Lành, bà mới trả lời là tôi được Chúa đưa đến trần gian này để phục vụ người khác, để yêu thương người khác. Chính vì vậy mà đối với tôi lời lãi không quan trọng, nhưng khi người ta bất cứ ai cần tôi giúp điều gì, tôi sẵn lòng để làm điều đó. Thưa quý ông bà chị em, trong đời sống của tôi và quý ông bà chị em có rất nhiều người đang cần tôi và quý ông bà chị em. Và chúng ta được phục vụ Chúa qua những việc chúng ta làm cho người khác. Đó là một cái điều chúng ta nhớ rằng đó là sứ mạng của chúng ta. Và bất cứ ai làm bất cứ điều gì thì thưa quý bạn trẻ, nhờ ơn Chúa chúng ta vui vẻ phục vụ người khác, đó là vinh dự chứ không phải là điều làm cho chúng ta đau khổ, là điều mà làm cho chúng ta khổ sở, đó là điều mà làm cho chúng ta bị thiệt thòi, nhưng đó là vinh dự của những người con dân Chúa phục sự Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta học ở đây, đó là tôi và quý bạn trẻ có phải là người đáng tin không? Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh nói rằng chủ đó cho người này 5 talăng, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên được. Thưa quý ông bà chị em, ngày hôm nay quý ông bà chị em được ở trong một cái đất nước khác với tại Việt Nam, nhưng mà tại Việt Nam chúng tôi sống nó khác hơn. Ngày nay người ta sống thử, người ta sống ảo, và người ta có thể không thành thật với nhau. Và trong đời sống tâm linh của chúng ta, quý ông bà anh chị em đã được lời Chúa nhắc nhở ở trong Kinh Thánh, có nhiều lúc chúng ta sống không thật với chính mình, giả hình với người khác, và cứ giả sống thử lên mạng thì giả những làm người trẻ, và chúng ta có thể làm những cái chuyện này chuyện khác, lừa đảo người khác. Và nhiều lúc chúng ta thấy rằng ở trên đời này có người nào để chúng ta đáng tin không? Trong cái hoàn cảnh như thế này thì thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã tín nhiệm và yêu quý quý ông bà anh chị em và tôi. Chúa đã giao cho chúng ta mỗi người trở thành như một sự quản nhiệm ở tại đây, bầy chiên của Chúa. Quý ông bà anh chị em và mỗi người chúng ta đã được Chúa tin cậy và giao cho chúng ta tiền bạc, công sức hay là bất cứ một cái gì, thì thưa quý ông bà anh chị em, điều đáng quý đó là tôi và quý ông bà anh chị em đã được Chúa tín nhiệm để rồi giao cho những chức phận khác nhau. Chúa giao cho chúng ta chức vụ hay là phận sự bởi vì Chúa đương tin chúng ta. Chúng ta là những người đã được Chúa tín nhiệm và Chúa ban ơn. Tôi cảm ơn Chúa, hầu vì Chúa với con cái Chúa ở tại chiên đàng. Ở trong đó có những người chấp sự, ban trị sự. Ở trong hội thánh họ là những người rất là yêu quý của chúng tôi, hầu vì Chúa tại đó. Và khi họ sống ở giữa xã hội, họ là những người được người khác họ tín nhiệm. Và khi làm bất cứ một việc gì, chia đất hay là làm những công việc xây đường bê tông hay bất cứ một cái chuyện gì, người ta luôn luôn tin người tín hiệu. Và có nhiều anh em làm chứng nói là khi tôi được giao cho làm việc này việc khác mà những người khác họ không tin, có thể là những người cán bộ nữa, nhưng mà khi giao cho người tin làm thì người ta tin cậy rất là nhiều, bởi vì đó là những người đáng tin quý bạn. Xin Chúa ban ơn cho quý bạn cho em, cho chúng ta sống đời sống như Martin Luther đã kêu gọi, những công việc không phải làm do từ đáy lòng chúng ta, gọi những việc ấy là giả hình và dối trá. Nơi nào việc làm không được làm cách hồn nhiên và vui vẻ thì chính tấm lòng không nhắm vào sự làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Thưa quý mạng cho em, tôi và quý mạng cho em phải là những người đáng tin. Hôm nay tuần vừa rồi tôi đọc ở trong một tờ báo và nhìn thấy cái tờ báo Time chụp hình một em bé rất nhỏ và ông Donald Trump, vì ông đã đóng cửa biên giới. Và người ta nói rằng ông ác quá bởi vì ông đã từ chối một đứa trẻ và đã cách ly em bé này ra khỏi cha mẹ và làm cho rất nhiều người phẫn nộ. Nhưng khi người ta điều tra thì cái hình đó là hình ghép. Và thêm một cái nữa là đứa bé đó không bị cách ly bởi cha mẹ mình, bởi chính quyền Hoa Kỳ, và chỉ là ghét vào thôi, để cho người ta nhìn đứa trẻ đó mà cảm thương và ghét ông Donald Trump. Sự thật chỉ có một nửa thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ban ơn để quý ông bà anh chị em chúng ta sống ở giữa xã hội. Tôi phải nói là những người tín hữu ở hội thánh chúng tôi sống giữa xã hội làm cho rất nhiều người họ tin cậy, bởi vì chúng ta là người tin lành phải là người đáng tin. Có nhiều lúc chúng ta sống cũng chưa được thì tại sao không quý mạng trẻ? Xin Chúa ban ơn cho tôi và quý mạng trẻ, chúng ta sống trở thành những người nói, làm đều là những người đáng tin. Ngay trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng không tránh được cái này. Tức là chúng ta phải thành thật với chính mình, thành thật với Chúa, đừng giả hình. Điểm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với quý mạng trẻ đó là sinh lợi. Tức thì người đã nhận 5 talăng đã đi ra, đã đi làm lợi ra, và 5 talăng khác. Người đã nhận 2 talăng cũng vậy, làm lợi ra được 2 talăng nữa, xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của Chúa. Chủ, câu 16, 17 và 18. Chúa tín nhiệm giao việc, Chúa tín nhiệm giao cho chúng ta nhiều thứ lắm quý bạn chị em. Tiền bạc, của cải, sinh mạng, ân tứ, nghề nghiệp, hết thảy quý bạn chị em và tôi, Chúa đã cho chúng ta có những cái gì thì đó là điều mà Chúa giao cho chúng ta dưới hình thức những talăng. Trước đây thì quan điểm của giáo hội Công giáo đó là những người đi tu là những người có thiên chức, thánh chức. Nhưng mà cho đến khi mà Martin Luther và Calvin đã cải chánh thì tất cả những người nào đã được Chúa cứu đều có một cái chức phận. Mỗi người chúng ta đều có những công việc mà Chúa giao cho chúng ta để làm, và tất cả những điều đó đều gọi là thiên chức. Đó là điều mà Chúa giao cho tôi và quý mạc phải làm để rồi chúng ta sinh lợi. Mục đích ở đây là sinh lợi cho nhà của Chúa. Và đây là cái điểm rất là đặc biệt của người tin lành của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta những chuyện này, chuyện khác, không phải là chỉ để mưu sinh, tìm kiếm, tích lũy cho bản thân, cho gia đình của chúng ta, cho con cháu của chúng ta. Nhưng Chúa muốn chúng ta hoạt động trong nghề nghiệp của mình nữa. Quý ông bà anh chị em, anh chị em là những người đương làm việc. Chúng ta làm ở trong công ty, chúng ta làm ở trong cơ quan, chúng ta làm ở trong bất cứ một lĩnh vực nào thì chúng ta là người đáng tin. Và chúng ta luôn luôn làm lợi chứ không làm hại cho người khác. Không làm điều gì mà chúng ta thấy rằng chúng ta để cho bị hao hụt, không bị tổn hại. Ngay trong việc chúng ta hầu vị Chúa nữa quý mạng chị, chúng ta phải đi đúng giờ thờ phượng Chúa chứ không phải là tùy tiện. Vì Chúa muốn chúng ta dùng cái thì giờ chúng ta hầu vị Chúa, tất cả những gì chúng ta hứa nguyện với Chúa, tiền bạc chúng ta được Chúa giao cho, và chúng ta phải làm tốt cái công việc mà Chúa đã giao chúng ta trong cái ví dụ về ta làm này. Tôi nghĩ quý ông bà anh chị em được Chúa đưa qua đây, tất nhiên quý ông bà anh chị em sẽ có những công việc tại đây. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta đã theo dõi thời sự suốt trong những ngày qua, chúng ta cũng quý ông bà anh chị em còn thương đất nước mình không? Và tôi nghĩ rằng tất cả quý ông bà anh chị em có một cái cách để chúng ta có thể bày tỏ lòng yêu nước của chúng ta. Chúa đưa quý ông bà anh chị em đến đây để quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện cho đất nước. Sáng nay tôi dự buổi nhóm cầu nguyện tại đây, có một sư cũng như người hướng dẫn chương trình ở tại đây đã nói: quý ông bà anh chị em ơi, hãy cầu nguyện cho đất nước của mình. Quý ông bà anh chị em có thể làm nhiều điều nữa để rồi lo cho đất nước mình. Vì Chúa đã giao cho quý ông bà những trách nhiệm. Tôi không biết quý ông bà anh chị em có khả năng gì làm được việc gì cho đất nước của chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được Chúa ban cho có những cái chuyện này chuyện khác, và chúng ta có thể dùng điều đó để rồi chúng ta lo lắng cho hội thánh của Chúa tại Việt Nam. Chúng ta có thể làm những cái công việc này cơ. Nhưng mà điều quan trọng đó là sinh lợi cho nhà của Chúa. Và cái sinh lợi này phải có lợi nhuận tối đa. Quý bạn cho em thấy là một người buôn bán mà lời năm thì khó hay là dễ quý ông anh chị? Lời hai, lời 100%, đó là một cái mức rất là cao. Người ta gọi đó là lợi nhuận tối đa. Và trong đó quý ông anh chị thấy cũng có người không làm lợi, hòa vốn thôi. Đi buôn bây giờ khó lắm phải không quý ông anh chị? Kinh doanh bây giờ khó lắm phải không quý ông anh chị? Hòa vốn hay là có nhiều lúc là như thế này thế khác. Và tôi tin chắc là quý ông bà cho em biết mình sẽ làm gì cho công việc Chúa chung, và chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta phục vụ sự Chúa. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà cho em một cái, nhiều lúc chúng ta chỉ nói một lời chân thành cũng có thể xây dựng được những điều rất là vĩ đại. Tôi có một sinh viên vừa rồi là được bổ nhiệm làm truyền đạo, Và khi tôi hỏi em là cơ hội nào em đã tin nhận Chúa, thì em nói trước đây gia đình của con không có tin Chúa một sư ơi. Ở tại một cái làng quê, ở tại Tiên Thọ. Và tại đó con đã nghe về Chúa. Qua bà chị con, bà tin Chúa, xong bà về bà làm chứng cho con về Chúa. Nhưng mà con và gia đình không muốn, bởi vì muốn giữ được cái truyền thống của đạo Chúa, truyền thống của gia đình thờ cúng tổ tiên. Bà chị bà nói đủ thứ mà bà nói thì con tránh và con cãi lại chứ con không nghe. Nhưng có một cái đặc điểm là khi con đi làm ở trong Sài Gòn thì con lại thích chơi với những người tin lành. Vì những người đó rất là tử tế và họ không có hư hỏng, và con chơi với bạn là người tin lành và con làm việc cũng với bạn là người tin lành. Một ngày kia thì người bạn đó mới rủ con là đi nhà thờ nghe truyền giảng, thì con mới chán lắm nhưng mà phải đi, bởi vì rất nể anh bạn đó. Khi anh bạn đó đưa vào trong nhà thờ thì anh bạn mới nói là anh em ngồi đây, bạn ngồi đây nghe, tôi phải hát trong ban hát, do đó tôi lên trên kia để hát trong ban, chuẩn bị cho ban hát, bạn ngồi đây. Và em này nói rằng tôi ngồi có ngồi bên một cái bài già, tưởng ngồi với ai, nhưng mà một bài cụ vẫn tới vẫn ngồi bên, rồi bên nhà kia là những người khác. Cho đến khi mục sư giảng, con cũng không chú ý, trong cho anh giảng ổng kết thúc để đi về thôi. Tại vì những buổi nhóm của tin lành thì thường nó chán, mà nghe thuyết giảng thì còn chán hơn nữa. Có lẽ là không thuyết giảng hai vàng mục sư ở đây, nhưng mà nghe ông nói nhức đầu lắm. Nhưng thưa quý ông bà chị, cho đến khi vị mục sư kêu gọi người ta lên tin Chúa thì cái bà ngồi sát bên ấy, bà nói có một câu: con ơi, lên tin Chúa đi. Thì nghe bà già bà nói như vậy thì em này mới nhìn qua bà, nhìn thấy cái ánh mắt của bà, nhìn thấy cái lời khuyên rất là nhỏ nhẹ của bà. Em nói làm chứng lại với tôi là một sư ơi, tự nhiên cái con bật đứng lên, và khi người ta đi lên tiếng nhận Chúa thì con cũng đi lên, mà con không biết là tại sao con lên nữa. Chỉ nhìn nghe bà này nói một lần, nguyên cả bài giảng một sư không chú ý gì hết, nhưng khi bà này chỉ nói một câu: con ơi, lên tiếng Chúa đi con. Và lời này cảm động cái người thanh niên này. Và sau đó em đã bước vào trong hội thánh, được học hỏi lời của Chúa và cảm động. Cho đến một ngày thì em đã cảm động và dâng mình vào trong thằng viện thật trường viện thánh kinh thần học. Và hôm nay cách đây khoảng mấy tuần thì em đã được bổ nhiệm về một cái hội thánh ở tại vùng Quảng Nam. Một lời nói rất là bình thường nhưng sinh lợi rất là lớn đó quý bạn chứ. Bởi vì có gì đâu, bà chỉ nói một câu thôi, người thanh niên này đã tiếp nhận Chúa và trở thành một nhà truyền đạo, góp phần vào trong sự gây dựng hội thánh của Chúa. Và xin Chúa ban ơn khi hết thảy quý bạn chứ, để rồi chúng ta có thể sinh lợi cho nhà của Chúa. Điểm thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với quý bạn chứ đó là tôi và quý mạng chết chỉ là những người đầy tớ hay là quản gia, hay là những người, và khi chúng ta sử dụng cái tài nguyên hay là cái này cái khác của Chúa thì chúng ta phải trung tín. Thứ nhất chúng ta học ở đây: hỡi đầy tớ nay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa. Cái đặc điểm của người tin lành của chúng ta đó là tiết kiệm. Tôi phải nói một cái điểm, quý bạn chị em đã thường nghe những câu chuyện, tôi nhớ cái câu chuyện của cụ mục sư Đoàn Văn Miên kể lại. Một ngày kia thì có một cái mục sư đi với ông ban sự thánh, đi đến gia đình của một tín hữu để quyên tiền. Trước khi đi vào thì ông mục sư và ông ban sự này đứng ở ngoài chuẩn bị vào, thì nghe trong nhà bà chủ nhà bà la đầy tớ, bà la người giúp việc, tại sao cô phải dùng 2-3 cái que diêm mới đột đốt được cái đèn này? Thì ông mục sư với người nghe như vậy nói cái bà này thì nó kiểu bà kiểu này thì vào quyên tiền cho hội thánh không biết có được đồng nào không, thì cũng thất vọng lắm. Nó bà kỹ kiểu đó thì có lẽ là không khá được. Nhưng cảm ơn Chúa khi bà và ông mục sư và người ban sự vào trong nhà trình bày khó khăn của hội thánh vừa xong thì bà đã nói một số tiền dân rất lớn, làm cho ông mục sư và cái người ban sự, chức viên ban sự này rất là ngạc nhiên. Và sau đó ông mục sư cũng thú thật, hồi nãy tôi vào thì nghe bà la người giúp việc thì chúng tôi thất vọng lắm và nghĩ chắc không có kết quả gì, nhưng bây giờ thì bà dâng số tiền thật là lớn. Thì bà nói với ông mục sư rằng chúng tôi sống rất là thanh bạch và tiết kiệm, tất cả những gì chúng tôi làm để rồi chúng tôi có thể hầu vì Chúa một cách tốt nhất, chúng tôi tiết kiệm từng que diêm, nhưng mà hầu vì Chúa chúng tôi không tiếc cái gì hết đối với hội thánh Chúa. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cảm ơn Chúa những người đã hầu vì Chúa như thế, sống như thế, sống rất là kiệt. Tôi phải nói với quý ông bà chị em một điều, những con dân Chúa dâng hiến tiền bạc có nhiều lúc tôi phải lo sợ, lo ngại cho đời sống của họ. Tôi nhớ hoài ở hồi khi tôi hầu vì Chúa tới hội thánh Tam Kỳ, có một ông cụ khi hội thánh lúc bây giờ sau năm 1975, quý mạnh chị em biết là truyền giảng và tại nhà thờ Tam Kỳ truyền giảng có kết quả rất là nhiều. Và cho đến một ngày thì cái mái của hội thánh cũ quá, mái toa cũ quá chừng à, và ao ước rằng tín hữu sẽ dâng tiền để rồi trong thời điểm năm sau năm 1975 khó khăn vô cùng. Khi một sư quản nhiệm và ban trị sự quyết định mua một cái máy âm ly để nó to hơn, quách lớn hơn để rồi truyền giảng tin lành và con cái Chúa đông trong một nhà thờ rộng có thể nghe được cũng như thân hưởng. Thì khi quyết định điều đó, có một con cái Chúa ông cụ này cũng già lắm và nghèo cực kỳ, ông cầm mấy chỉ vàng lên, ông nói tôi suốt cuộc đời tôi đã dành dụm được 3 chỉ vàng, nhưng hôm nay hội thánh cần tôi sẽ dâng cho Chúa 2 chỉ, còn 1 chỉ lại để ông không có con cái gì hết để lo việc hậu sự của vợ chồng chúng tôi. Khi ông cầm 2 chỉ vàng đến, ba tôi lúc đó làm quản nhiệm và bản thân tôi là người sẽ đi mua máy, cầm số tiền đó mà rưng rưng trước mặt chị. Cả cuộc đời của họ, bây giờ hội thánh cần một cái âm ly thì họ bằng lòng dâng một số tiền thật là lớn để rồi lo công việc Chúa. Họ không tiếc gì với Chúa hay quý ông bà chị. Đây là lối sống của người tin lành, và chúng ta cảm ơn Chúa để rồi chúng ta có thể hầu vì Chúa một cách tốt hơn, để rồi làm công việc Chúa. Trong thời giờ này, quý ông bà chị em, chúng ta có thể hát một bài hát. Kết luận ở trong phần này, tôi trước khi muốn quý ông bà chị em hát bài hát này thì khi tôi học triết học thì có một nhà xã hội học Weber, Max Weber, nếu ai ở đây học về triết và học về xã hội học đều biết Max Weber. Ông nói rằng đạo tin lành có 4 điều mà tôi đã trình bày với quý ông bà chị em. Đặc tính của đạo tin lành là 4 điều đó, và chính 4 điều đó khi ông nghiên cứu về chủ nghĩa tự bản thì ông nói rằng đạo đức hay là người tin lành đã hình thành nên chủ nghĩa tư bản, và họ đã đặt cái nền tảng trên những cái phần mà tôi chia sẻ với quý ông bà. Xin Chúa ban ơn cho hết thảy quý ông bà.